thưa các thầy cô, thưa quý vị học viên, học kỳ 7 này chúng ta học một bộ luận có tựa đề là Dị Bộ Tâm Luân Luận. Đây là một bộ luận khá độc đáo, có thể được xem là một bộ luận duy nhất tính đến cái thời điểm hiện nay của các nhà nghiên cứu nói về sự hình thành và phát triển các bộ phái và các quan điểm đồng dị thời kỳ 20 bộ phái phát triển Phật giáo sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 100 năm, kéo dài mãi đến khi trước công nguyên khoảng 100 năm. Bộ luận này là bộ luận lấy giáo nghĩa của thuyết nhất thiết hữu bộ, hay còn gọi tắt là hữu bộ, làm trung tâm điểm. Bởi vì Ngài Thế Hữu trước tác bộ luận này rất có thể rằng là xuất thân từ truyền thống thuyết nhất thiết hữu bộ, tiếng Sanskrit là Sāvatthivada. Cho nên nếu chúng ta học lịch sử Phật giáo Ấn Độ mà chúng ta không nghiên cứu cái bộ luận này, mà chúng ta chỉ đọc sách sử, thì chúng ta chỉ đọc ngọn mà không có học gốc. Ngược lại, chúng ta học tác phẩm này có thể rằng là được xem như là tác phẩm gốc trong Đại Tạng Kinh. Khi nghiên cứu về lịch sử Phật giáo Ấn Độ, lịch sử Phật giáo Ấn Độ có thể chia thành ba thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy, tức là thời kỳ Đức Phật còn tại thế. Thời kỳ Đức Phật còn tại thế, và cái ảnh hưởng, cái nguyên vị sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn kéo dài ít nhất ra là còn một, là 100 năm. Sau 100 năm là Phật giáo bắt đầu bị phân hóa. Như một cái quy luật tất yếu, khi người ta quăng một cái viên đá xuống lòng hồ nước, thì một viên đá nó chạm vào hồ nước và nó có sức lan tỏa dần dần đến khi cái sự lan tỏa đó cũng được chấm dứt. Cho nên quá trình Phật giáo Ấn Độ phát triển, sự xuất hiện 18 bộ phái, 20 bộ phái hoặc trong một số sách khác nó hay là bộ phái, như một quy luật tất yếu sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Lúc bấy giờ được xem như là đấng cha lành, ánh mặt trời đã lặn về Tây, và các luận sư, các nhà học Phật đã nhìn, đã tìm hiểu Phật pháp dưới góc nhìn của mình. Từ đó mọi người có cái nhìn sai biệt, không có thống nhất về giáo điểm của Đức Phật. Vào cái thời điểm mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 năm thì Phật giáo được chia thành hai tông, chia thành Đại Chúng Bộ, một bộ phái được gọi là phái Nguyên Thủy Theravada, và một phái nữa là Đại Chúng Bộ Mahasangika. Từ hai bộ phái này sau đó phát triển thành là 20 bộ phái. Và trong truyền thống Phật giáo Nam truyền thì có một bộ luận tương đương, đó là bộ luận Kathavatthu, là bộ luận thứ 6 tính theo cái thứ lớp của 7 bộ luận, hay còn được gọi là những điểm dị biệt. Bộ luận này là bộ luận do Ngài Moggallana Buddhadasa trước tác. Từ cái bộ luận này, từ cái bộ luận những điểm dị biệt này mà Ngài Thế Hiệu, Ngài Thế Hữu sau này đã soạn dịch ra cái bộ Dị Bộ Tông Luân Luận này. Cho nên nếu chúng ta học Phật giáo thời kỳ Nguyên Thủy, chúng ta không học bộ những điểm dị biệt hay là bộ Kathavatthu, được xem như là thiếu sót trong quá trình học Phật. Nếu chúng ta học theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa, Bởi vì những vị học theo Phật giáo Đại Thừa phần lớn biết tiếng Hoa, còn biết tiếng tiếng Hán cổ, hoặc là biết tiếng Sanskrit, hoặc là biết tiếng Tây Tạng, mà không nghiên cứu bộ luận này thì cũng không thể biết được cái quá trình phân hóa Phật giáo ra sao. Và rất có thể chúng ta bị phiến diện khi nghiên cứu về lịch sử Phật giáo Ấn Độ. Chính vì vậy mà trong cái chương trình đào tạo 4 năm, tôi hỏi chúng ta phải học qua bộ luận này để chúng ta thấy sự khác biệt giữa các bộ phái về quan điểm. Cho nên bộ phái này, bộ luận này trình bày cái quá trình hình thành phát triển và những điểm dị biệt hoặc là tương đồng của 20 bộ phái trong khoảng từ 100 đến 300 năm sau Phật Niết Bàn, chủ yếu là quay quanh 4 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề liên hệ đến Phật. Vấn đề thứ hai là liên hệ đến Bồ Tát. Vấn đề thứ ba là liên hệ đến Thanh Văn. Và vấn đề thứ tư là liên hệ đến giáo nghĩa, hay còn gọi là giáo lý của nhà Phật. Như quý vị biết, Phật giáo chia thành năm thừa: Nhơn thừa, Thiên thừa, Thanh Văn, Duyên giác, Bồ Tát. Nhơn thừa, Thiên thừa thì chẳng có gì phải bàn, quá dễ rồi, ai cũng hiểu được. Nhưng mà nói đến Thanh Văn thừa, Duyên giác thừa, Bồ Tát thừa, và nếu mà nói đến Phật nữa thì càng phức tạp, mọi người có mỗi nhìn khác biệt. Cho nên tính theo thứ lớp từ cao đến thấp, hoặc là những vấn đề quan trọng được đưa ra nghiên cứu, thì bộ luận này xếp theo 4 nhóm. Một là nghiên cứu về Đức Phật, liên hệ đến thân tướng, thọ mạng của Đức Phật. Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vị đẹp như thế nào? Thọ mạng Đức Phật chỉ 80 năm trụ ở nhân gian là thọ mạng của Đức Phật trụ mãi mãi ở nhân gian. Khi nào trái đất này tan hoại thì thân Đức Phật tan hoại, hay là Đức Phật có thể ở mãi với cái cõi ta bà này, hoặc là âm thanh của Đức Phật, vân vân. Nói chung những vấn đề liên hệ đến Đức Phật được xếp thành một nhóm. Nhóm thứ hai là nhóm liên hệ đến Bồ Tát. Ví dụ Bồ Tát nhập thai là do nguyện lực hay nghiệp lực. Ví dụ như Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời đâu xuất xuống, giáng phàm nhập vào thai hữu của Hoàng hậu Maya sau 10 tháng ngày được sinh ra đời, thì như vậy là do nguyện lực hay là do nghiệp lực? Như quý vị biết, cái thời kỳ đầu tiên, khái niệm Bồ Tát là chỉ cho một chúng sinh hay chỉ cho một hữu tình phát tâm giác ngộ, phát tâm đến cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Cái tiền thân Đức Phật được gọi là Bồ Tát, dẫu rằng lúc bấy giờ là vua, là quan, là thứ dân, hay là nai chúa, voi, nói chung dưới mọi hình thức, khi ngài chưa thành Phật đương tu được gọi là Bồ Tát. Đến giai đoạn sau, thời kỳ bộ phái Phật giáo ra đời, thì khái niệm Bồ Tát sẽ được giải thích hiểu ở một cấp độ khác. Cho nên nhóm thứ hai là chúng ta nghiên cứu về Bồ Tát. Nhóm thứ ba là nói đến cái quả vị và cái quá trình tu chứng của Thanh Văn. Quả vị và cái quá trình tu chứng và quả vị. Như chúng ta hiện nay, mỗi người đi tìm một cái con đường, mỗi người tìm một cái pháp môn với mục đích là đạt đến thánh quả giác ngộ. Vào cái thời Phật nhập Niết Bàn, sau thời Phật nhập Niết Bàn, các bậc thánh đệ tử cũng vậy. Thời còn Đức Phật thì đặt trọn niềm tin nơi Đức Phật, các vị ít có khởi lên sự nghi ngờ về giáo pháp, và hoàn toàn đặt trọn niềm tin nơi Đức Phật. Đức Phật giảng thứ tư thánh đế, rồi các vị tu tập theo tứ thánh đế, hoặc là Đức Phật giảng tứ niệm xứ, tứ dinh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, ba chánh đạo Phật, và các vị đặt trọn niềm tin tu. Nhưng mà sau khi Phật nhập Niết Bàn, các vị bắt đầu là lãng quạng trên con đường hướng đến giải thoát giác ngộ rồi. và bắt đầu phân vân, nghi ngờ. Và từ cái phân vân nghi ngờ và không có chứng đắc thật hoặc là chứng đắc theo cái nhận thức của mình và trình bày sự chứng đắc theo nhận thức của mình, người A khác người B, người B khác người C. Dẫu rằng thờ Phật, chắc chắn rằng cũng có sự tiếp cận chân lý bằng nhiều cách khác nhau, nhưng do có oai đến Đức Phật, vấn đề này không được đặt ra. Đến khi Đức Phật nhận Niết Bàn, bởi vì không có một bậc thượng thủ trí tuệ trọn vẹn như Đức Phật, cho nên dẫn đến cái tình trạng không đặt trọn niềm tin với cái con đường và quả vị người kia đã đi và đạt được, cho nên dẫn đến có nhiều cái quan điểm khác biệt với nhau. Cái vấn đề thứ tư đó là cái vấn đề giáo lý. Ví dụ như vấn đề thân tu ấm, thờ Phật hầu như trong kinh điển Nguyên Thủy là không nói đến thân tu ấm. Đến thời kỳ bộ phái là bắt đầu nói đến thân tu ấm, mới có nói đến sau khi chết. Sau khi chết, cái thần thức và tồn tại trong một xác thân vi tế hơn mà mình gọi rằng là một thất đó, một tuần đó, trải qua 49 ngày. Ở đây tin chắc rằng ai ai cũng đọc kinh Địa Tạng thì đều hiểu được cái khái niệm thân tu ấm, nhất là những người bị ảnh hưởng theo truyền thống Phật giáo Mật tông rất quan tâm đến thân tu ấm, tức là cái thân trong giai đoạn mình chưa đi tái sinh đó gọi là thân tu ấm. Cái thân mình sống thế này gọi là thân tiền ấm, sau khi chết mà nó lưng chừng không đi tái sinh nó gọi là tu ấm. Rồi cái thân đó bỏ thân đó đi tái sinh làm người hoặc tái sinh là chư thiên gọi là hậu ấm. Khái niệm thân tu ấm bắt đầu ra đời, những vấn đề liên hệ đến thân tu ấm bắt đầu xuất hiện. Có những bộ phái họ đồng ý, có những bộ phái không đồng ý. Và ngày nay, không phải ngày xưa, và cho tới ngày nay, các quan điểm giữa các truyền thống Phật giáo đương đại cũng có sự khác biệt. Nếu quý vị theo truyền thống Phật giáo đời thừa, hầu như ai cũng chấp nhận truyền thống có thần tu âm. Nhưng khi học truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy thì chẳng ai đề cập đến vấn đề này, và thậm chí các vị cho rằng không có thần tu âm. Thì đối với chúng ta, hiểu vấn đề này như thế nào? Hoặc là vấn đề nghiệp lực, mà quý vị biết rằng nghiệp lực nó đến đạo Phật là đến nghiệp lực. Làm thế nào nghiệp lực được tồn tại? Làm thế nào nghiệp lực nó đi theo mình? Làm thế nào được chuyển hóa? Vấn đề nghiệp lực là một cái vấn đề bàn mãi không xong, nói hoài không hết, trên mỗi bộ phái đều có cách nhìn riêng. Hoặc là vấn đề căn trần thức, tức là 18 giới, 6 căn, 6 trần. 6 căn tiếp xúc với 6 trần tạo ra 6 thức. Từ những vấn đề này mà duy thức học cũng được ra đời thưa quý vị, tức là nói đến tâm lý học Phật giáo cũng ra đời thời kỳ bộ phái này. Thời Phật và cũng nói đến căn, đến trần, đến thức, nói hết chứ. 6 nội xứ, 6 nội xứ, 6 nội xứ tức là 6 căn đấy, 6 nội xứ tức là 6 trần. Do 6 nội xứ tiếp xúc với 6 nội xứ mà tạo ra 6 thức. Vấn đề này Phật đã nói, nhưng đến thời kỳ bộ phái mỗi người có mỗi cách lý giải. Hoặc là những vấn đề chủng tử, những khái niệm chủng tử đi ra là nói đến hạt giống. Những khái niệm này thời kỳ bộ phái mới bắt đầu nói nhiều. Cho nên đây là bộ luận có thể nói rằng là cái khoảng giữa sau Nguyên Thủy và tiền Đại Thừa. Nếu chúng ta chịu khó nghiên cứu tác phẩm này, nó sẽ giúp cho chúng ta tháo gỡ được nhiều vấn đề, thấy được một dòng chảy của Phật giáo. Nguyên nhân nào các khái niệm này được ra đời? Nguyên nhân nào các quan điểm dị biệt được ra đời? Nguyên nhân nào các luận thư được ra đời? Cho nên bộ luận này phần thứ nhất là nói đến sự nguyên nhân hình thành và phát triển 20 bộ phái, và phần quan trọng hơn là tập trung nói đến bốn vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất là vấn đề liên hệ Phật, vấn đề thứ hai liên hệ Bồ Tát, vấn đề thứ ba là liên hệ đến Thanh Văn, và vấn đề thứ tư là liên hệ đến giáo lý có tổng quát hoặc là chi tiết. Để học tốt bộ luận này, chúng ta cần phải học nguyên tắc, học nguyên tắc gốc, học nguyên tắc gốc. Chúng ta cần phải lấy bộ Dị Bộ Tông Luân Luận bằng tiếng Anh, mang số hiệu là 2031 trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, và chúng ta có thể tham khảo 2 bộ luận cũng ở trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, được xem là dị bản của bộ luận này, tức là bộ Thập Tác Bộ Luận và Dị Chấp Bộ Luận. Cho nên quý vị cần phải lấy cái file này xuống để rồi chúng ta học từ nguyên tác, từ chữ Hán, phiên âm, dịch nghĩa, và chúng ta tìm hiểu nghĩa lý của nó. Bản này được cô Lan Chi đã download từ trên mạng xuống, có nguyên phiên âm sẵn, thì gửi qua email của sư Hoàng đó. Quý vị nên lấy cái file này rồi chúng ta học. Trong quá trình đọc nguyên tác có bản phiên âm, nếu quý vị về tự nghiên cứu thì tốt hơn, đừng có đọc cái bản có phiên âm này, dễ quá quý vị làm biến, không có chịu tra khảo, như vậy quý vị mất đi cơ hội học chữ Hán. Tuy nhiên vị nào mà kẹt lắm thì cũng có thể lấy cái bản này xuống, đây là bản phiên âm thôi. Và quý vị cần phải lấy cái tác phẩm của Hòa Thượng Trí Quang, Dị Bộ Tông Luân Luận, chú giải của Hòa Thượng Trí Quang, mà hồi sáng thấy có ghi trên bản này, quý vị làm cơ sở nền tảng để đối chiếu. Tuy nhiên có một bản dịch mà những người nghĩ rằng lý tưởng hơn, đó là bản dịch của thầy Nguyên Tuấn. Bản dịch của thầy Nguyên Tuấn là sinh viên khóa 6 khi Giác Hoàng về, và thầy cũng cùng dịch với sư Hoàng. Bản này thì có đưa lên trang web, tuy nhiên Giác Hoàng cũng có sẵn ở trong máy đây. Quý vị cũng có thể lấy cái bản này để học. Và khi dựa trên nguyên tác có bản dịch từ thầy Nguyên Tuấn, có bản dịch của Hòa Thượng Trí Quang, quý vị mới học đọc thẳng giữa Hán và tìm hiểu nghĩa lý. Chứ mà nghĩ rằng quý vị có thể nếm được cái nước gọi là tận đầu nguồn. Còn nếu quý vị chỉ mà học bản dịch không á, quý vị đọc sơ sài, quý vị không thể nào thẩm thấu được những quan điểm hoặc những ý tưởng trong cái bộ luận này. Cho nên quý vị cũng cần có bản dịch là có, nhưng quý vị cần phải học bản nguyên tác. Hôm sau chúng ta mọi người có một bản dạy Hán trên tay, và rồi chúng ta đọc phiên âm, rồi chúng ta dịch nghĩa, và từ đó chúng ta đối chiếu. Cho nên chúng ta cần có những tư liệu mà Giáo Hoàng vừa giới thiệu. Ngoài ra quý vị cần phải tham khảo hai bộ nữa, tức là cái bộ gọi là Thập Tác Bộ Luận và Bộ Chất Dị Luận như Giáo Hoàng vừa nói. Nên về tư liệu chúng ta phải lấy từ trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Thưa quý vị, Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, quý vị cứ nghĩ rằng đó là một kho tàng pháp bảo được người Trung Quốc biên tập. Thưa quý vị, đây là cái thành quả của hơn 100 tiến sĩ của người Nhật vào khoảng đầu thế kỷ 20 đã nỗ lực và biên tập lại. Tính đến thời điểm hiện nay, ít nhất là có 12 lần biên tập Đại Tạng Kinh, từ bản dịch tờ nhà, từ đời Diêu Tần, rồi sau nhà Trần, rồi Tống, Đường v.v. Nhưng mà đến đầu thế kỷ 20, do cái tình trạng cách mạng văn hóa Trung Quốc, chính vì thế mà Phật giáo Trung Quốc không phát triển. Ngược lại, Phật giáo ở Nhật Bản phát triển rực rỡ do công lao của hơn 100 vị triết sĩ đi du học ở Ấn Độ, ở nước khác, và về đầu tư biên tập lại thành Bộ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh này. Cho nên chúng ta lấy tư liệu từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, ít ra chúng ta biết cái gốc gác của nó là do công lao của những nhà học giả Nhật Bản. Mặc dù các vị đã lấy tư liệu từ bên Trung Quốc, nhưng dựa trên những phiên bản đó, các vị đã biên tập lại hệ thống hóa hơn. Bộ Dị Bộ Tông Luân Luận này, như quý vị biết, là mang số hiệu là 2031, nằm trong tập thứ 49, mang tên là Sử Tuyện Bộ, trong tổng số là 85 tập. Khi Hòa Thượng Trí Quang nghiên cứu cái bộ luận này được viết tắt, thay vì Dị Bộ Tông Luân Luận viết một cách đầy đủ, thì Ngài hay viết tắt là chữ Dị Bộ, tức là các bộ phái gọi là khác biệt. Nó gồm có tất cả là 3844 chữ. Bộ luận này do Ngài Huyền Trang dịch, hay là Huyền Tráng dịch, mình phiên âm Huyền Trang hay Huyền Tráng đều được. Huyền Trang là cách phiên âm quen thuộc của chúng ta từ xưa tới nay. Gần đây cái nhóm phiên dịch mới mà có thể đại biểu là thầy Tuệ Sĩ đã phiên âm chữ Huyền Trang thành Huyền Tráng. Khi Giác Hoàng ở Ấn Độ có đặt cái vấn đề này ra, và cũng có phối hợp với một vị thầy về chữ Hán và tìm cách lý giải tại sao nó là Huyền Trang, Huyền Tráng. Ở trên trang Đạo Phật ngày nay có đến vấn đề này. Cũng thưa quý vị, không riêng gì cái bộ luận này mà hầu như tất cả bản Sanskrit, tất cả bản Sanskrit và Prakrit, và có lẽ rằng khi du nhập tư liệu từ Ấn Độ qua Trung Hoa, tất cả ngôn ngữ Pali, nhưng vì biến cố văn hóa như thế nào đó mà hầu như tất cả văn bản tiếng Phạn là nói chung, tiếng Phạn trong đó nó nhiều ngôn ngữ. Tiếng Phạn không phải tiếng Sanskrit không đâu thưa quý vị, tiếng Phạn là tiếng bao gồm Sanskrit, bao gồm tiếng Pali, bao gồm Prakrit nữa. Cho nên mình nói tiếng Phạn và mình nói rằng là tiếng Sanskrit không là trật. Tiếng Phạn là bao gồm tất cả những ngôn ngữ thuộc khu vực Ấn Độ. Ví dụ như thời ngày Huyền Trang, ven trung Ấn Độ trên 100 triệu quốc nữa, nó thuộc gọi là Tây Trúc, đều là tiếng Phạn hết. Cho nên Ấn Độ nói đến tiếng Phạn là bao gồm cả tiếng Pali gọi là Nam Phạn, Bắc Phạn là tiếng Sanskrit, và một thể loại ngôn ngữ nữa Prakrit. Ví dụ như kinh Na Tiên Tỳ Kheo, kinh Na Tiên Tỳ Kheo đó là một thể loại ngôn ngữ bằng tiếng Prakrit, chứ không phải bằng tiếng Sanskrit, không phải bằng tiếng Pali. Nhưng mà vì cái áo nghĩa nó quá thâm uyên, nó tương đồng với giáo lý Nguyên Thủy, cho nên các nhà sư Nguyên Thủy đã mang nó nhập vào trong đại tạng của mình. Trên thực tế nó ra đời rất là muộn. Nó ra đời vào thời kỳ vua Ca Nị Xích Ca, khoảng 200 năm trước công nguyên, khi vua Ca Nị Xích Ca biên tập tổ chức tiếp tập kinh điển lần thứ tư. Cho nên tất cả tác phẩm bằng tiếng Pali, bằng tiếng Sanskrit, bằng tiếng Prakrit cho tới bây giờ vẫn còn là một bí mật. Tại sao đi qua Trung Hoa là biến mất hết toàn bộ, không còn để lại dấu vết, mà chỉ để lại bản dịch mà thôi. Trong khi đó bản dịch nguyên tác có, bản dị bản thì còn, nhưng nguyên tác lại bị mất. Vấn đề nó nằm ở đâu? Và ở một cấp độ khác, người ta đặt vấn đề những người làm mất hết tất cả tư liệu gốc từ Ấn Độ khi qua Trung Hoa như vậy, nó có tội hay là có công với Phật giáo? Tại sao những dị bản lại còn? Có nghĩa là có bản gốc rồi, rồi bản thứ hai, bản thứ ba, bản tư, bản năm, bản sáu còn, mà bản gốc là mất. Lý do nằm chỗ nào? Vẫn còn là một dấu hỏi to tướng. Và mỗi người khi nghiên cứu về văn học Phật giáo Trung Quốc cần phải nghiên cứu, cần phải đặt vấn đề, cần phải suy nghĩ. Chính vì vậy bản dịch này thì không còn nguyên tác, mà tra trong các bộ từ điển đó thì người ta dịch nghĩa, tức là dịch ngược, giống như truyền thống ở một cái học viện Phật giáo Tây Tạng ngày nay. Các bản tiếng Tây Tạng bị mất do năm 1949 khi Trung Cộng qua Trung Hoa, hoặc là do một cái biến cố lịch sử văn hóa lúc trước mất hết. Bây giờ người ta lập một cái học viện dịch ngược từ tiếng Tây Tạng, dịch ngược lại sang tiếng. Thì trong cái trường hợp này, chữ dị bộ tông luân luận không có cái bản gốc, nhưng mà người ta đã tự tạo ra cái chữ Sanskrit là như thế này: Samaya Betrupara Jana Chakra. Đấy là theo ấn bản Bắc Kinh, hoặc là theo ấn bản Tây Tạng là Samaya Pedro là giống nhau, Yuha Chakra là theo tiếng Tây Tạng. Như vậy thì trong đại tạng của người Tây Tạng có được, cũng không có cái tác phẩm gốc này, mà cũng chỉ có cái bản dịch mà thôi, giống như Trung Hoa vậy. Rồi thưa quý vị, thế nào là dị bộ tông luân luận? Bộ tức là bộ phái, dị tức là sự khác biệt, tức là các bộ phái khác nhau. Tông tức là chỉ tông phái, nhóm, một bộ phận. Luân là bánh xe, luận là một bộ luận. Như vậy dị bộ tông luân luận là chỉ cho một bộ luận nói về các quan điểm của các bộ phái, mà ví như là cái bánh xe vậy, nó quay. Tức là cái thời kỳ đó quá nhiều quan điểm phức tạp. Người ta dùng một cái hình ảnh cũng dễ hiểu. Bánh xe nó đi tới, nó không có dừng. Quan điểm thì có dị biệt, có khác nhau, không thống nhất, nhưng mà nó vẫn đi tới. Bên cạnh ý nghĩa tích cực đó cũng hiểu rằng là nó rối ren như thế nào. Cho nên ta dùng gọi là dị bộ tông luân luận. Trong các cái tư liệu giáo hoàng tìm để dịch ra cái từ để cho tiếng Anh cho nó tương đương đó, tìm ra cái từ tiếng Anh nó tương đương, và khi cái bản bản đi của mình nó dịch ra tiếng Anh chẳng hạn, thì tìm ra cái từ cho nó tương đương, thì tìm ra cái từ này: Treatise on the Will of the Position of Different Schools. Cái treatise là một cái bản văn hay gọi là một bản luận về chủ view, tức là cái bánh xe. Bánh xe chữ proposition đó là nói đến các cái ý tưởng, các cái khái niệm đã định hình của các bộ phái khác nhau. Bản luận này bây giờ được rất nhiều người quan tâm nghiên cứu. Vào năm 1972, ông Lương Khế Siêu là một học giả nổi danh ở Trung Quốc, cũng là một trong những học trò của ngài Ấn Thuận đó. Ông đã nghiên cứu cái bản luận này, và cũng có một học giả khác tên là Tao Wei Lian. Ông này cũng nghiên cứu về cái bộ tác phẩm dị bộ tông luân luận này. Nếu quý vị có đọc những cái tác phẩm như là Ấn Độ Phật giáo sử luận của Thượng tọa Viên Trí, thật là lịch sử Phật giáo Ấn Độ của Hòa Thượng Thanh Kiếm. Đây là lịch sử Phật giáo Ấn Độ của Hòa Thượng Thanh Nghiêm. Các ngài có viết kiểu gì đi nữa cũng phải lấy từ những tư liệu gốc này. Chúng ta nhiều khi rất là ngơ ngác, không biết, tự hỏi không biết tại sao các ngài có được cái nguồn tư liệu. Các ngài phải dựa vào những tư liệu gốc này mà thôi thưa quý vị. Cho nên chúng ta học được tác phẩm này cũng như là chúng ta truy nguyên. Truy nguyên có hai tác phẩm, nó gọi là dị bản. Một tác phẩm là Thập Bát Bộ Luận. Như quý vị thấy, những người biên tập họ đã sắp xếp dị bộ tông luân luận được đánh số là 2031. Kế theo là Thập Bát Bộ Luận là đánh số 2032. Tức là bộ luận nói về 18 bộ phái. 18 bộ phái. Trên thực tế có chỗ nó đến 20 bộ phái, có chỗ nó đến 25 bộ phái. Thì bộ luận này á, là ngài Hòa Thượng Trí Quang và ông Tao Quay Lên cho là khuyết chặt, và đoán là được được dịch vào thời Diêu Tần, tức là cùng thời với ngài Cương Cư Ma La Thập. Nhưng mà dựa trên cái thực tế trên bản chữ Hán đó, thì mình thấy rằng là do ngài Chân Đế Dịch. Chân Đế Dịch. Và một cái gọi là bộ nữa, nó cũng có giá trị tương đương, đó là Bộ Chấp Dị Luận. Bộ tức bộ phái đó, chấp tức là chấp chặt đó. Thì các quan điểm khác biệt đó, bộ luận nói về các bộ phái chấp chặt các quan điểm khác biệt. Mà bộ luận này thì cũng đều là do ngài Chân Đế, tức ngài Paramattha, khoảng sống từ 499 đến 569 tại nhà Trần Dịch. Thì qua đây mình thấy rằng, thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng là cái nhận định của Hòa Thượng Trí Quang và ông Tao Quay Lên có thể là đối chiếu với những cái ấn bản trước cái Đại Chánh Tân Tu này. Hoặc là ví dụ theo ấn bản của Càn Long, hoặc là theo ấn bản nhà Tống. Còn ấn bản Đại Chánh Tân Tu này là ghi luôn là do Chân Đế dịch. Chúng tôi nghĩ là một người dịch một bộ thôi, ở ngài Chân Đế dịch bộ này hay bộ kia. Cho nên rất có thể cái lý luận của ngài Trí Quang và ông Tao Quay Lên là đúng. Bởi vì cùng một tác phẩm đó, ngài Chân Đế ngài dịch ra là Bộ Chấp Dị Luận rồi. Cho nên người xưa nhiều khi dịch ý không dịch sát lời cũng là một điều rắc rối cho mình. Giống như bây giờ trong giai đoạn gần đây, có nhiều người dịch kinh không có dịch sát chữ mà dịch thoát ý đi, và từ đó mình thấy sao tên nó khác với bên kia. Sự thật là các vị dịch ý, mà nếu quý vị đọc bản tiếng Anh thì thấy không có người nào mà tiếng Anh giống bản nào trọi trơn. Ý tưởng thì có thể giống nhau nhưng ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt. Ngay cả là kinh điển Nguyên Thủy đó, ông Bhikkhu Bodhi, ngài Bhikkhu Bodhi dịch khác, rồi ông Morishwar dịch khác, Ritajit dịch khác. Nếu chúng ta mà không có nắm được cái ngôn ngữ gốc là chúng ta sẽ bị hơi rối ren lắm và không hiểu tại sao như thế. Cho nên những ai mà có nguyện vọng học sâu hơn, tìm hiểu tận gốc rễ, chúng tôi khích lệ quý vị cái học ngôn ngữ Pali. Cuộc đời của Hòa Thượng Minh Châu vĩ đại siêu việt là nhờ Hòa Thượng rất giỏi về ngôn ngữ Pali, và Hòa Thượng đã dành ra khoảng thời gian lớn trong đời mình để cần mẫn dịch ra kinh điển để chúng ta có mà đọc. Cho nên nếu chúng ta có được cái vốn liếng thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên học cái bản gốc. Thì thưa quý vị, trong cái tư liệu giáo hoàng gửi cho quý vị đây, giáo hoàng cũng cung cấp sẵn luôn cái gọi là bộ chấp dị luận này. để cho các thầy cô và những người có vốn liếng dạy Hán khá thì tham cứu luôn. Cũng tương tự cho gọi là thập bát bộ luận, thập bát bộ luận giáo quan cũng cung cấp sẵn đây để quý vị ai muốn nghiên cứu thì nghiên cứu. Mà sự thật khi chúng ta đi vào nghiên cứu các luận điểm rồi, chúng ta mới thấy mỗi bản dịch nó có những điểm khác biệt, trong mỗi bản dịch không giống nhau. Vì bộ tông luận luận khác với thập bát bộ luận, thập bát bộ luận khác với bộ chấp dự luận. Nếu những ai có thời gian có thể xem đây là một công trình nghiên cứu của mình. Quý vị đã học, đọc rồi so sánh. Trong bản tiếng Anh có một cái tác phẩm dành cho những ai biết tiếng Anh đọc, A Study on the Ai Cư Xuân Luân Luân, tức là dị nè, bộ nè, tông luân luận. Cái đây là cách phiên âm của người Mỹ à, chị Di đấy, Di Bu Di bộ tông xuân gì đó luân luận. Cho nên đây là một cái bản tiếng Anh được nghiên cứu ở Trung Hoa Học Thuật nghiên cứu viện à. Thì cái bản này cũng khá hay thưa quý vị, nói cái nội dung của nó là phục hồi cái tựa đề về tiếng Sanskrit này, về tác giả này, những tác phẩm của ngài Vasumitra này, tức ngài Thứ Hữu này, bản sớ giải của tông dị bộ tông luân luận này, các nguyên nhân tông đoàn được chia rẽ này, phân phái này, thì chúng ta có những lần nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư này, rồi rồi sự phân phái của tăng đoàn nè, rồi chúng ta nó có phần một hai nè, sự phân nhỏ của đại tăng nè, của đại chúng bộ nè, sự phân nhỏ của Sthaviravadin tức là nguyên thủy nè, rồi nói đến là các cái gọi là cái mở rộng các cái khu vực địa lý của các cái trường phái, các trường phái lớn nè, rồi nghiên cứu các cái gọi là ký sử của ngài Hiền Trang nè. Cho nên cái tác phẩm này đối với những vị có tiếng Anh nó cũng rất hữu ích đối với những vị nghiên cứu cái luận phẩm này. Các bạn sẽ để đây luôn và sẽ nhờ các vị mà phụ trách mạng post lên trên mạng, ai thích thì nghiên cứu tác phẩm này. Thưa quý vị, ngoài ba tác phẩm chính, trong quá trình mình đọc những cái công trình nghiên cứu của các cái vị khác thì thấy có cái bộ là dị bộ tông luân luận thuật ký của ngài Phi Cơ. Ngài Phi Cơ tức là ngài học trò xuất sắc của ngài Hiền Trang à, tức là người học trò tâm đắc nhất của ngài Hiền Trang. Người thầy của mình thì dịch dị bộ tông luân luận, người học trò vì muốn cho người từ sau hiểu rõ hơn cho nên đã sớ giải thiệp thành cái bộ là dị bộ tông luân luận thật ký. Rồi đến năm 1978, ông Lương Thể Siêu là một trong những học trò của ngài Ấn Thượng tiếp tục chú giải cái bộ này là đọc dị bộ tông luân luận thuộc ký sẽ giải tiếp. Cho nên những ai mà có vốn liếng dạy Hán đó, mà nếu chịu khó nghiên cứu là vô số tư liệu ở trong đó để mà chúng ta nghiên cứu thử về từ nguyên tác, có những bản tương đương, rồi có những bản sớ giải, rồi có những bản hậu sớ giải nữa đó. Đối với những vị biết tiếng Anh, đối với những người biết tiếng Pháp vẫn có tư liệu thưa quý vị. Trong cái bài của thầy Minh Chi lý do phân phái và tình hình phân phái trong đạo Phật thì thầy Minh Chi đã giới thiệu ông Parush là một trong những học giả người Pháp, một trong những học giả người Pháp đã dịch cái tác phẩm này sang tiếng Pháp. Và có một ông tên là Masuda đã dịch sang Anh ngữ là Origin and Doctrines of Buddhist School, nguồn gốc và giáo lý của các trường phái Phật giáo. Và thưa quý vị, từ cái tác phẩm tiếng Pháp tiếng Anh này mà thầy Pháp Hiền, không biết là tu sĩ hay là cư sĩ, Pháp Hiền đã dịch ra cái tác phẩm là Các bộ phái Phật giáo tiểu thừa. Tác phẩm này khá quan trọng đối với chúng ta. Tác phẩm này khá quan trọng. Nếu quý vị đọc Dị Bộ Tông Luân Luận không, quý vị chỉ hiểu một cách vắn tắt về cái quá trình hình thành và phát triển cũng như các điểm giáo lý căn bản của 20 bộ phái. Nhưng tác phẩm Các bộ phái Phật giáo tiểu thừa này nó cung cấp chúng ta nhiều thông tin. Tại sao bộ phái đó được hình thành? Nó hình thành ở đâu? Nó tồn tại ra sao? Rồi kinh văn để lại trong kho tàng văn học bây giờ còn cái gì? Thì cuốn Các bộ phái Phật giáo tiểu thừa này nó giúp chúng ta được vấn đề này. Tuy nhiên, nếu chúng ta không học được cái bản gốc Dị Bộ Tông Luân Luận gốc mà chúng ta đọc cái bộ này, thì bảo đảm thưa quý vị sẽ rối lên, chẳng hiểu nó đâu vào đâu hết. Bởi vì khi mình có được cái tư liệu gốc rồi, mình đọc mình hiểu hết rồi, chỉ đọc lại cái bản của ông Pháp Hiền dịch là mình thấy nó một trời một vực luôn, nó xa thanh thắm trời đất luôn. Cho nên việc nghiên cứu học thuật ở trường giúp cho quý vị hiểu rõ, hiểu sát về cái quá trình hình thành phát triển. Còn nếu quý vị chỉ đọc tư liệu ngoại, đọc những cái tư liệu của quý thượng tọa viết mà không có những tư liệu gốc này, thì kính thưa quý vị, mãi mãi quý vị chỉ học ngoại và có thể quý vị bị lạc dẫn hoàn toàn, lạc dẫn hoàn toàn luôn, không có cái gì gọi là Phật giáo ở trong đó, và thậm chí đôi khi bị rơi vào tà kiến. Cho nên việc học những tác phẩm này nó giúp chúng ta để hiểu rõ, ít nhất là khi giai đoạn bộ phái các quan điểm như vậy, mà với cái khả năng dịch thuật của ngài Hiền Trang, thưa quý vị, một trong những đại dịch giả mà thế giới học giả phải thừa nhận rằng là người dịch sát kinh văn nhất, người đầu tiên dịch thuật kinh văn ra chữ Hán có khả năng diễn dịch tốt, đó là ngài Cư Ma La Thập. Ngài có thể tự sáng chế, sáng tạo ra thành kinh văn, dẫu rằng là không phải Phật nói, dẫu rằng là không phải tổ nói, ngài nói, ngài đưa vô Phật nói, ngài đưa vô tổ nói, nhưng người ta cũng chấp nhận được. Và chính điều này mà sau này nó kỳ thị giữa Phật giáo với lão giáo, lão giáo hai bên thi nhau bây giờ ai đem kinh, ai đem kinh ra đốt, kinh nào mà đốt không cháy á gọi là chánh kinh, và kinh nào đốt mà cháy là tà ngụy. Hai bên thách thức với nhau, Phật giáo với lão giáo, rồi hai bên đem kinh ra đốt. Thưa quý vị, kinh Phật giáo không cháy, mặc dù ngài viết ra theo ngôn ngữ của ngài, ví dụ như kinh Pháp Hoa 28 phẩm, trên thực tế chỉ 24 phẩm thôi. Hiện nay tới 6 bản Pháp Hoa cho không phải một bản Pháp Hoa mà chúng ta trì tụng ngài Trí Tịnh dịch đó là 28 phẩm. Bản dịch đó cũng là cái bản dịch ngài độ ra nhiều lắm, thưa quý vị. Ví dụ như là bản dịch Lợi Tựa không có trong chánh tạng đâu, không có trong nguyên gốc đâu, nhưng mà những gì ngài viết ngài dịch là không sai với ý Phật, không sai với ý tổ. Cho nên quý vị hiểu như vậy, dẫu rằng các ngài tự viết ra nó, đem ra đốt có cháy đâu, đem ra đốt không cháy, mầu nhiệm vậy đó, đến ngoài đạo đốt chứ không phải mình đốt.
mình nói mình đốt mình mang mày cái gì đó, mình phù phép, nó không cháy. Đây là ngoại đạo đốt, đốt không cháy. Cho nên có những điều nó mầu nhiệm chứ không phải không, nhưng có những chỗ là nó vẫn chật trọt. Ngài Kumala Thập quả thật là một vị gọi là dịch sư nổi tiếng. Sau Ngài Kumala Thập là Ngài Hiền Trang. Ngài Hiền Trang vì bức xúc thời kỳ Phật Pháp phân hóa quá nhiều ở Trung Quốc, lúc bây giờ không biết đường nào, ai cũng nói mình đúng hết, cho nên Ngài mới học từ tiến sinh trích học tiến độ, lặn lội khổ công đi qua bên Ấn Độ học kinh, mang kinh về dịch tiếp. Và một trong những tác phẩm Ngài dịch đó là cái tác phẩm Dị Bộ Tông Luân Luận này. Nếu tác phẩm Thập Bát Bộ Luận hoặc là tác phẩm Bộ Chấp Dị Luận đúng ra tính theo niên đại, nó phải là Đàn Anh, nó có trước, nó có trước Dị Bộ Tông Luân Luận chứ. Nhưng mà sau này người ta biên tập lại, ta vẫn để ở sau, bởi vì nhắm đến cái khả năng cung thực bản gốc của Ngài Hiền Trang cao hơn là những bản dịch của những người khác. Mặc dù Ngài Chân Đế cũng là Tam Tạng Pháp Sư đó quý vị, Ngài Hiền Trang hay là Hiền Tráng cũng gọi là Đại Pháp Sư đó. Cho nên cứ sau một giai đoạn là có nhiều bộ luận ra đời, và mỗi bộ luận nhiều khi dịch nó hơi khác chủ đỉnh, thì đây là cái cơ hội để chúng ta đọc cái nguyên tác và nếm được cái hương vị của Ngài Hiền Trang dịch hoặc là hương vị của những người khác dịch. Thì cái bản gọi là các bộ pháp Phật giáo tiểu thừa này, quý vị chịu khó, quý vị chịu khó mua 48.500 ha. Các bộ pháp Phật giáo tiểu thừa này hồi sáng như quý cô nói đó, 48.500, nó sẽ giúp chúng ta rất nhiều về phương diện địa lý, về phương diện lịch sử, về phương diện kinh văn mà trong các tác phẩm khác không có. Dẫu rằng những nhà học giả như ông Bush hoặc là ông Eichwalder đi nữa cũng phải dựa vào những tác phẩm này. Nhiều khi chúng ta đọc sử Phật giáo độ thấy nó mênh mông, người nào cũng nói hết mà không biết cái nào đúng cái nào sai. Đây là cơ hội để chúng ta tiếp cận được văn bản gốc. Thưa quý vị, tác phẩm này nguyên tác là do Ngài Thế Hữu Vasumita dịch. Nên khi nghiên cứu về cái tác phẩm này thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu về tác giả. Ví dụ như Dị Bộ Tông Luân Luận này, ông Thế Hữu Bồ Tát Tạo Tam Tạng Pháp Sư Hiền Tráng dịch. Như vậy Thế Hữu là ai? Thế Hữu là ai? Ngài Thế Hữu này là phiên âm chữ Vasumita. Và người Trung Hoa lúc bấy giờ, những ai mà có tâm huyết dấn thân cống hiến phụng sự cho chúng sinh gọi là Bồ Tát, chứ không phải Bồ Tát Quan Âm, cũng phải Bồ Tát Địa Tạng. Mà bây giờ ai có chí hướng lớn, tâm niệm độ sanh lớn, dấn thân phụng sự là Bồ Tát. Ngài Thế Hữu cũng vậy, thay vì Thế Hữu Tam Tạng Pháp Sư nhưng mà gán thêm cho một cái chút danh hiệu nữa là Bồ Tát, để một hình thức là tôn xưng thôi. Giống như Ngài Quảng Đức mình vậy, Bồ Tát Quảng Đức là muốn nói đến cái tâm hạnh lợi tha của Ngài rộng lớn, cho nên gọi là Bồ Tát thôi. Như vậy Ngài Thế Hữu, Ngài Thế Hữu sinh năm nào, ở đâu, cuộc đời sự nghiệp Ngài đã sao, chúng ta cũng nên học. Nên phần thứ nhất là chúng ta nghiên cứu về, một là nói đến tầm quan trọng của luận, hai là cái tư liệu gốc đó, tư liệu phụ đó, và thứ ba là nói đến tác giả và niên đại. Tác giả của bộ luận này tên gốc là Vasumita, chúng ta nên học tên gốc tốt hơn. Tuy nhiên người Việt chúng ta cũng nên biết cách phiên âm. Phiên âm là Bà Tu Mật, Bà Tu Mật dịch nghĩa là Thế Hữu, Va Su
là thế, ni tra là bạn đó, bình hữu đó, gọi là thớ hữu, hay là thiên hữu, dịch là thiên hữu. Tác giả bộ luận này được giả định thứ nhất có thể là vị tổ thứ bảy, tức là trong 33 vị tổ Ấn Hoa đó, trong 33 vị tổ Ấn Hoa có tên của ngài. Ở đây mở một ngạch đơn, thưa quý vị, 33 vị tổ Ấn Hoa, ít nhất là 28 đi, 6 vị tổ Trung Hoa thì chắc rồi. 33 vị tổ Ấn Hoa thật ra cũng là các đại luận sư rồi người đời sau nối kết sắp xếp lại thôi, chứ không có cái vị tổ nào mà sau này truyền truyền gì hết á. Cái đó cũng là do người đời sau tôn vinh cái công đức của những bậc đại luận sư này. Mặc dù là ngày Ca Diếp đến ngày Ca ngày A Nan thì nó qua hai thế hệ, nó sát lúc đó là còn là có, thật là ngày Thư Nao Hồ Tu là có, nhưng mà đến ngày Bà Tu Mật, ngày Thái Hữu đó, rồi đến ngày Mã Minh, đến ngày Long Thọ v.v. hoặc là tới ngày thứ 10 là Hiếp Tôn Giả, đó đều là những bậc đại luận sư rồi người đời sau muốn kết lại, sắp xếp lại trở thành một cố hệ. Nói vậy là không phải là phá niềm tin Phật tử đâu, mà sự thật là Phật pháp nhiệm màu, không có người này có người kia cũng sử dụng giáo pháp, mà các vị đó kế tục sáng lạng làm cho giáo pháp mỗi ngày sáng hơn, thì các vị xứng đáng được xếp vào tổ như cái sao đâu, có sao đâu, xứng đáng xếp vào tổ một thời chấn hương Phật pháp. Nhưng mà người đời sau thì có chế thêm gọi là các bài phú pháp á, các bài kệ đó, người đời sau có chế thêm. Nhưng mà sự thật của nó như thế nào thật ra thì mình cũng không có phải luật thánh, mình không thể thấy hết được. Nhưng mà ở một mức độ nào đó mình biết rằng không phải rằng là các vị cứ kết tục một cách liên tục đâu, mà có sự giãn cách về không gian, có sự giãn cách về thời gian. Cho nên ngài Vasumitra thứ nhất có thể là vị tổ thứ bảy, sống khoảng thế kỷ thứ 3 sau Phật Niết Bàn, tức là sau Phật Niết Bàn khoảng 300 năm. Hai là một trong bốn vị luận sư trứ danh của Hữu Bộ. Hữu Bộ hay còn gọi là Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, cái phái mà nói tất cả đều có, quá khứ có, hiện tại có, vị lai có, gọi là Hữu Bộ. Xưa nay được gọi là Hữu Tông, Tứ Đại Luận Sư. Đó là bốn vị ngài Pháp Cú, Dhammacaraka, Diệu Âm, Vô Sa, Thế Hữu Vasumitra và Giác Thiên Kuttade Deva. Bốn vị này được gọi là Tứ Đại Luận Sư của trường phái Hữu Bộ. Mà bộ luận này lấy quan điểm Hữu Bộ làm trung tâm, cũng giống như bên Nguyên Thủy thì lấy quan điểm của Theravada làm trung tâm, nói cái của mình trước, nói cái của người ta sau để soi sáng vấn đề. Ngược lại, bộ luận này thì lấy quan điểm của Hữu Bộ trước rồi quan điểm của các bộ phái sau. Cho nên rất có thể ngài là một trong bốn vị luận sư. Ngài Thánh Nghiêm trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ cụ thể hơn cho rằng là sống vào khoảng thế kỷ thứ 4 sau Phật Niết Bàn, nghĩa rằng là trước 100 năm, trước công nguyên 100 năm. Như vậy thời kỳ này là thời kỳ Phật giáo Đại Thừa đã bắt đầu hưng khởi, thưa quý vị. Kinh Pháp Hoa ra đời vào giai đoạn này. Kinh Pháp Hoa ra đời khoảng 100 năm trước công nguyên. Quý vị nghe nói Kinh Pháp Hoa ra đời trước công nguyên 100 năm, quý vị có hoảng sợ, sau này thôi vừa khỏi tụng kinh đó nữa. Sự thật Kinh Pháp Hoa ra đời sau đấy, ra đời khoảng 100 năm trước công nguyên. Sau đó là các bộ Đại Bát Nhã, Tiểu Bát Nhã lần lượt ra đời. sâu nữa mới tới Đại Bảo Tích Chân Văn. Các bộ kinh luận của Đại Thừa tiếp tục ra đời.
Chính vì vậy mà truyền thống Nguyên Thủy đôi khi họ cực đoan, họ không chấp nhận kinh văn Phật giáo Đại Thừa cũng có lý do, cũng có lý do, chứ không phải là không đâu. Họ cực lực bảo thủ, dứt khoát không chấp nhận kinh văn Đại Thừa. Tuy nhiên, nói vậy chứ kinh Đại Tiên Tỳ Kheo ra đời vào giai đoạn Phật giáo Đại Thừa bắt đầu phát triển đó. Nhưng mà ngài Đa Tiên Tỳ Kheo, ngài nói đúng chánh lý, không sai với Phật giáo Nguyên Thủy, bởi vì cái khuynh hướng ngài như thế. Cho nên Phật giáo Nguyên Thủy lấy lại làm tam tàng giáo điển của mình. Trên thực tế thì lúc đầu tiên kinh Đa Tiên Tỳ Kheo có thuộc về tam tàng của Nguyên Thủy đâu. Và ví dụ như là bốn sanh truyện, bốn sanh bốn sự, thưa quý vị, bốn sanh bốn sự ra đời là nó muộn chích sâu luôn, thậm chí rằng nó còn có thể ra đời sâu kinh Pháp Hoa nữa. Đó là những câu chuyện dân gian, câu chuyện truyền thuyết về các thượng đế và thánh thần còn nhiều phức tạp nữa, ra đời rất là muộn. Nhưng mà tại sao Nguyên Thủy cũng chấp nhận được? Bởi vì nó phản ánh đến cái đời sống đạo đức cao thượng của những người hướng đến giải thoát giác ngộ. Và trong quá khứ thời Phật, trong quá khứ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn là động vật, khi còn là con người, khi còn là chư thiên, đã trải qua nhiều kiếp như thế, thấy rằng là tương ứng, cho nên mang trở lại làm gia tài pháp đạo của mình.
Ngài theo Hòa Thượng Trí Quang đó, ngài Vasumika mà người biên tập cho cái bộ Đại Tỳ Bà Sa Luận, không phải là luận chủ của bộ này, mà bộ Đại Tỳ Bà Sa Luận đó, Đại Tỳ Bà Sa Luận, bộ luận nó dày lắm thưa quý vị, chúng ta không có cơ hội học bởi vì chúng ta cũng không có đủ sức dịch ra tiếng Việt. Bộ luận này là một trong những bộ luận chủ đạo của thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Cho nên sau Phật nhập Niết Bàn, thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ là một trong bộ phái nổi trội trong 20 bộ phái, thậm chí lấn át cả Phật giáo Nguyên Thủy. Giai đoạn này Phật giáo Nguyên Thủy được phục hưng ở nhiều nước, nhưng giai đoạn sau khi Phật nhập Niết Bàn, do các sư không khai phương tiện để độ sinh, trên Phật giáo Nguyên Thủy trên co cụm, và thậm chí các sư phải rút về miền Tuyết Sơn tu tập dựa theo cái bản văn này, hoặc là các sư phải đổ dài về phương Nam, đi vượt qua đảo Tích Lan. Từ Tích Lan các ngài mới đi qua Miến Điện, từ Tích Lan các ngài mới qua Thái Lan. Tại Ấn Độ Phật giáo Nguyên Thủy không tồn tại nổi, bởi vì không biết khai phương tiện để độ sinh, không biết nâng hệ tư tưởng của mình lên thành một kiết thiết theo cái trào lưu của lúc bấy giờ. Ngược lại, quan điểm của Đại Thừa đáp ứng được nhu cầu của thời đại. Chính vì vậy mà Đại Thừa được tồn tại tại Ấn Độ trong một khoảng thời gian. Nhưng mà tồn tại trong khoảng thời gian thôi, chứ không phải là tồn tại vĩnh viễn được. Sau do cái biến cố Hồi giáo xâm lăng, sau do cái biến chất từ nội bộ Phật giáo, Phật giáo mình bị biến chất, sống trong cái hào quang sáng chói quen rồi, sống trong sự người ta cung phụng lễ bái quen rồi, không có dồn xuống với nhân gian, mình đi trên mây trên gió không chinh. Cuối cùng là gì? Phật giáo không đi vào lòng người. Phật giáo Ấn Độ có những nguyên nhân Phật giáo Ấn Độ bị suy vi là do tăng ni mình ấy, không phải rằng do tăng ni Phật tử. Phật tử thì mất niềm tin với các thầy cô, Phật tử mất niềm tin nên không ủng hộ nữa, vua quan không ủng hộ nữa, quần chúng không ủng hộ nữa. Tăng ni thì càng ngày càng biến chất, sống xa hoa, sống hưởng thụ, không còn lý tưởng. Đến khi Hồi giáo qua, với chính sách của nó là chỉ có đạo Hồi là duy nhất, lúc bây giờ Phật giáo bị xóa sổ. Nên Hồi giáo qua đánh chiếm Ấn Độ chỉ là cái giọt nước cuối cùng đã tràn ly, thưa quý vị. Được qua một cái quá trình do chúng ta, do Phật giáo đã làm cho Phật giáo suy đi. Thì ngài Chí Quang nói đến ngài Vasumitra, tức ngài Thứ Hữu đó, mà chủ biên bộ Đại Kỳ Bà Sa thì không phải luận chủ của bộ này. Tức là theo quan điểm của ngài Chí Quang, ngài Vasumitra bởi vì tên trùng tên nhiều quá, giống như Việt Nam mình vậy đó, trùng tên. Bây giờ giống như với tiếng Anh vậy, bây giờ Trí Quang không giấu, không Trí Quảng không giấu. Bây giờ viết trên tiếng Anh đó, biết ai là ai. Tuy nhiên nữa, bây giờ Trí Quảng hai người viết việc mình có dấu. Bây giờ chỉ đơn giản viết tiếng Anh là đi ra nước ngoài không phân biệt là ai rồi đó. Uống chi và Sumitra đâu phải một vị, và Sumitra nhiều vị lắm đó. Trong 28 vị tổ ở Ấn Độ có cũng có ngài Vasumitra được phiên âm là Bà Tu Mật. Rồi trong tứ đại luận sư hữu bộ cũng có Vasumitra, một trong tứ đại luận sư. Nhưng ngài Trí Quang nói rằng ông Vasumitra mà là dịch viết cái cuốn này, viết cuốn này thì không phải là luận chủ của bộ này. Mình cũng không biết đúng hay sai, thì mình cứ theo quan điểm cái này là nghiên cứu thì mình cứ liệt kê, nhưng mà sự thật như thế nào mình không biết. Theo từ điển Phật Học Hội Quang, ngài Vasumitra người Ấn Độ viết dị bộ sống vào khoảng thế kỷ thứ nhất thứ hai Tây lịch. Vừa không viết là sống khoảng thế kỷ thứ nhất thứ hai sau Tây lịch lần. Đó là theo từ điển Phật Hội Quang. Theo cái cuốn là Buddhist Sects in India, là các bộ phái Phật giáo ở Ấn Độ đây, của ông Andrews. Hòa Thượng Minh Châu chúng ta có dịch một tác phẩm của ông Dutch, dịch sang tiếng Việt là Mối Liên Hệ Giữa Phật Giáo Tiểu Thừa Vệ Thừa, đó là của ông Dutch rất nổi danh thứ vậy. Thì ông Dutch ông cho rằng ông ngài Vasumitra là người triết tập bộ Đại Tỳ Bà Sa thuộc phái hữu bộ. Như vậy cái tư tưởng, cái quan điểm của ngài Trí Quang với quan điểm của ông Dutch thấy khác biệt à? Học thì chúng ta về phương diện lịch sử học cứ học thôi, còn sự thật ở phía sau lưng như nào chúng ta cũng không biết. Giác Hoàng ở đây cũng có Giác Hoàng Bảnh Pháp, ai biết đâu. Ví dụ đưa bài lên mạng Giác Hoàng, mình biết, còn chú Phật tử đọc làm sao biết được. Rồi trong lớp đào tạo từ xa cũng có Giác Hoàng nữa, ví dụ vậy này, thì làm sao biết được. Chỉ cần tuy nhiên mình đi tìm thì tìm cái tuy nhiên thì tuy nhiên, nhưng mà có những cái chúng ta không biết là vẫn cứ bận ngỏ đó thôi. Thứ hai, ông Dutch ông nói rằng ngài Vasumitra cũng có thể là người của phái Sotantika, tức là kinh luận bộ. Kinh luận bộ tức là bộ phái lấy kinh làm gốc á, không lấy luận làm gốc. Thời kỳ Phật giáo bộ phái là Phật thời kỳ Phật giáo phức tạp nhất thưa quý vị, cực kỳ phức tạp. Bộ phái này lấy kinh làm gốc, bộ phái kia lấy luận làm gốc, bộ phái nọ lấy luật làm gốc, bộ phái kia lấy thiền làm gốc. Ví dụ vậy, hiện nay chúng ta nhiều khi nó cũng rơi vào trường hợp đó. Nhưng miễn sao chúng ta sống hòa thuận thôi, còn quan điểm là ai đã giữ. Rồi cái cuốn Research in India nè, đây nè, đây là gì. Rồi theo công trình nghiên cứu của ông ta quay lên, cái tác phẩm bằng tiếng Anh mà Giác Hoàng mới giới thiệu lại cho quý vị đó, thì ông Vasumitra có thể là tất năm ông Vasumitra mà trong năm trường hợp như sau. Một là người xuất hiện vào khoảng đầu thế kỷ thứ ba sau Phật Niết Bàn, tức là trước công nguyên 200 năm, tác giả của bộ Phẩm Lợi Túc Luận số 1542, Giới Thân Túc Luận số 1540. Tức là cái này là Giáo Hoàng đọc từ bản tiếng Anh, đọc từ bản tiếng Anh Giáo Hoàng chú ra. Rồi hoặc là Vasumitra sống vào khoảng thế kỷ thứ tư sau Phật Niết Bàn, ngài là một trong tứ đại luận sư trong giai đoạn biên tập Đại Tỳ Sa Luận. Rồi Vasumitra thuộc bộ phái của Sotantika. Trong cái bộ phái gọi là kinh luận bộ, thưa quý vị, cho rằng trong diệt thọ, trong trạng thái diệt thọ tưởng định,
trạng thái dự thọ đến định là trạng thái đã vượt lên trên là vô sắc giới thiền. Lúc bây giờ vị hành giả nhập định đó, là không còn thọ tưởng nữa, tức là không còn cái cảm giác, không còn tưởng, nhưng mà thức nó vẫn còn. Giờ thức còn còn nên các vị ở trong cái vệ định, còn hết thọ, hết hết tưởng thôi. Đối với truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy đó, họ mô tả cái trạng thái này kỹ lắm. Người mà diệt thọ tưởng định đó, họ có một cái lời nguyện, mà lời nguyện này giống như là thế giới, quy luật pháp, quy luật vũ trụ nó chứng nhận. Mong cho tôi an trú trong diệt thọ tưởng định này, đến khi nào Đức Như Lai có việc cần tôi sẽ hay biết và thức dậy từ trạng thái này. Nên Đức Phật cần thiết, Đức Phật gọi kia là Ngài từ trong thiền định Ngài nghe và Ngài ra. Ngược lại, nếu không phải Đức Như Lai gọi, mà dầu do có xét đánh đi nữa, nổ vang trào nữa, Ngài ở trong trạng thái thiền định tỉnh bơ. Rồi hoặc là nếu mà có mưa có tràn nước xuống, có trôi Ngài đi cũng bồng bềnh, Ngài cũng có chết được. Lửa có đốt cháy tới Ngài rồi tự động nó lửa đó nó tắt. Trạng thái dự thọ tỉnh định vậy. Hoặc là ngồi thiền để mong cho tôi tất cả những y phục của tôi, y bát tôi nó không hư, dầu cho thời gian bao lâu. Cái thân mình không ăn 18 hôm đến 20 hôm không ăn không uống nước là chết ngắt. Mà các ngài sống ở trong trạng thái dược thật tưởng định là vô cùng tận luôn. Ở bên Trung Quốc có nhiều vị nhập trạng thái dược thọ tưởng định từ triều đại này qua triều đại kia. Ngồi trong gốc cây đến độ cây nó lớn ra, nó phủ trùm luôn, và sống trong cái gốc cây đó, cây nó bao bọc, nó phủ luôn. Đến khi cưa cây ra, cưa mãi, dùng bao nhiêu loại cưa bén, cưa không đứt. Đó đó là đầu nó đứt cưa chứ không có pháp hợp tới hay vậy. Đứt cưa đấy, đưa vô là gãy cưa. Sau này cứ đục miếng, tới đó thấy ra cái hình ông sư ngồi tròn do mà cây cối gì nó phủ nhở, không có làm sao được rồi. Mà cái khánh của chùa đó quý vị, cái chuông khánh, chỉ cần đem cái khánh cái chuông ra nhỏ thôi, thỉnh ba tiếng thôi, là các vị từ trong thiền định nghe được tiếng khánh đầu thức dậy. Khi cái gì mà có khái niệm xả thiền thì lập tức từng cái cây rồi nó bung ra, và các vị rời khỏi trạng thái thiền định này. Cái vấn đề này thì trong kinh Văn Phật ít có nói tới, nhưng đến khi cái bộ phái Kinh Lượng Bộ này ảnh ra đời á, ảnh cho rằng á, ngay cả trạng thái diệt thọ tưởng định vẫn còn có tâm vi tế, tức là còn có cái tâm vi tế nó hoạt động. Còn trong khi truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy là nói là các trạng thái tâm là chấm dứt luôn, chỉ còn một cái kiếp sinh thức nó tồn tại để duy trì sự sống. Thì cái bộ phái này anh lý giải rằng là có còn cái tâm vi tế. Thì ông Tao Quy Lên này, ông cho rằng là Ngài Vasumitra cũng có thể là người lãnh đạo hay là ông tổ của bộ phái Kinh Lượng Bộ này, Sotantika này. Hoặc là một ông Vasumitra nữa xuất hiện sau Phật Niết Bàn khoảng 1000 năm, trong câu số lượng mà quý vị đã học đấy, là cái bộ luận sau Phật Niết Bàn 1000 năm đấy, tức Ngài Vasubandhu đó. Ngài Vasubandhu mà trước tác bộ Câu Xá là sau Phật Niết Bàn 1000 năm. Cho nên quan điểm đó là quan điểm của một vị tổ thôi, chứ không phải là quan điểm của Phật. Có thể rằng tổ tương ương với Phật, mà cũng có thể rằng tổ không tương ương với Phật. Quý vị hiểu ý nghĩa. Phật là trí toàn hảo, các vị tổ có thể khiếm khuyết. Cho nên đối với Giáo Hoàng vẫn có niềm tin tuyệt đối những gì mà Giáo Hoàng nghĩ rằng kinh văn cho Đức Phật nói. Còn các luận thư mình học để tham khảo, học để nghiên cứu, chứ không phải đó là chân lý cứu cánh. Ngài Đạt La Đạt Ma đó, Ngài cứ kha lên, Ngài hỏi rằng quý vị có tin núi có núi tu gì không? Đợt trước cô Dung đi dự pháp hội, cô có nghe không?
Rồi cứ khe lên.
Rồi hỏi là các vị có tin Chúa có tu gì không? Mình thì đâu dám nói tin hay không tin. Nói tin coi chừng như sai khoa học, mà không tin thì coi chừng như sai cái tổ. Mà trong khi đó câu xã luận là nói đến núi Tu Di, bao núi Tu Di hay còn gọi là núi Diệu Ca. Vậy từ khe đó ngài nói ngài không tin. Ngài đặt lại lật ba, ngài nói ngài không tin đấy. Mà ngài nói không tin bộ ngài có tội à? Không tin không có gì mà có tội hết á. Cái mình không biết, cái mình không hiểu thì mình không tin. Cái gì biết, cái gì hiểu, cái gì thấy cũng có thể tin. Ví dụ như luân hồi tái sinh, tại mình hiểu mình biết cho nên mình tin. Mình tin cho nên mình sống thuận với đạo lý, mà hiểu có cơ sở. Còn cái núi có núi Diệu Ca xung quanh thì có bốn châu thiên hạ, thấp dưới này là địa ngục, cả quỷ súc sanh la la, lên một chút ở giữa lưng chừng về là có tứ thiên vương, lên cao nữa. Đó là phân loại pháp giới vũ trụ. Ngài đặt ra là cái mang nói ngài không tin. Nên chuyện mà các vị tổ nói, vì các vị tổ nói có điều chúng ta cũng học, có điều chúng ta cũng suy tư. Có như vậy không phải giáo hoàng khích lệ quý vị lúc nào cũng khởi lên tâm nghi ngờ vô ích. Có những cái mình không tin để đó bên được rồi. Nhưng mà cái điều đó nó không trái với luân lý đạo đức, không trái với hướng thượng giải thoát là được. Cho nên các vị tổ như ngài Vasumitra là vị tổ của phái Tinh Luận Bộ cho rằng trạng thái diệt thọ cũng định có tâm vi tế. Ngược lại trong truyền thống Phật giáo thì là không có khởi một niệm nữa, chỉ còn kiếp sinh thức tồn tại trong sáng tâm thôi. Cho nên mình thấy rằng qua đó mình mới học các bộ phái đều có những cái tất độc đáo, bên cạnh cũng có những cái bất toàn trong lập thuyết, chứ không phải là hoàn hảo ở đâu. Hoặc là Vasumitra mà ngày Huyền Trang học giáo lý thuyết giáo thuyết hữu bộ ở Kashmir là muộn lắm. Ngày Huyền Trang là đi qua học đạo ở Kashmir rồi ở Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ 6, thứ 7, khoảng 600 mấy, 700 sau Công Nguyên. Như vậy thì việc tác giả bộ luận này, ngài Vasumitra thế hữu hay thiên hữu là ai, thật ra cũng quan trọng, nhưng cũng không phải là quan trọng lắm. Biết chắc rằng ngài cũng là một bậc cao tăng, biết chắc rằng ngài cũng là một bậc luận sư, biết chắc rằng ngài cũng có thể đạt đến cái tổ vị vào thời bấy giờ. Nhưng sống ở trường phái nào ra sao, quả thật là điều chúng ta khó xác quyết được, bởi vì chúng ta chỉ nghiên cứu trên văn bản văn tự mà thôi. Nhưng thông thường theo niềm tin, bộ luận này nhấn mạnh đến học thuyết của thuyết nhất thiết hữu bộ, thì rất có thể rằng ngài là một trong bốn vị đại luận sư của thuyết nhất thiết hữu bộ. Đây cũng chỉ là giả thuyết mà thôi, đây cũng là cái giả định của mình. Có những điều chúng ta không biết, chúng ta chỉ đặt giả định vậy thôi. Có điều chúng ta không có suy được. Vấn đề thứ tư là tài liệu tham khảo. Quý vị phải cố gắng lấy cuốn Dị Bộ Tông Luân Luận bản dịch và chú giải của Hòa Thượng Trí Quang. Thưa quý vị, Hòa Thượng Trí Quang phải nói rằng có cái tố chất học giả rất là cao. Mặc dù thời lúc bấy giờ thì ít có ai mà dạy về cái gọi là đối chiếu so sánh trích dẫn nghiên cứu chỗ này chỗ kia, nhưng đọc qua bản dịch của ngài mình thấy cái chất học giả rất là cao. Tuy nhiên những gì ngài dịch không hẳn là bắt buộc chúng ta phải tin theo. Quan điểm giác quan độc lập như vậy đó. Những gì ngài dịch rất có thể thuyết phục mình, nhưng những gì ngài dịch cũng có thể mình không theo, mà mình phải dịch theo lối của mình. Thứ hai là những điểm dị biệt. Ca tha bất thu, bất thu là sự, là việc. Ca tha là những cái câu chuyện, những cái điểm khác biệt. Bản dịch này là bản dịch của Tâm Anh và Minh Tuệ. Đối với khoa Bali, các vị mà học bên Bali đâu có biết chữ Hán đâu, tất cả học cái bộ Dị Bộ Tông Luân Luận
Cho nên ta học cái bộ luận này, những điểm gì việc này, những điểm gì việc. Đây là bộ luận đầu tiên trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy có tác giả. Luận có mặt trong kinh thờ Phật, cho nên trong thờ Phật chỉ có pháp và luật thôi. Pháp và luật, trong pháp nó có cái luận, bởi vì trong luận nó mang tính hệ thống pháp số. Ví dụ như quý vị học trong kinh Trường Bộ, những bản kinh như là kinh Thập Thượng, kinh Phúng Tụng do ngài Xá Lợi Phất, do ngài Xá Lợi Phất biên tập, do ngài Xá Lợi Phất gọi là trùng tuyên, mà ngài A Nan nghe rồi sau đó lặp lại, đó cũng là một dạng luận đó thưa quý vị, tức là một dạng hệ thống pháp số mà được Đức Phật nói rải rác chỗ này chỗ kia, ngài Xá Lợi Phất ngày sau kết lại biên tập. Như vậy luận thư nó đã có mặt trong kinh đại, nhưng mà dẫu sao đó cũng là lời Phật, lời của các đệ tử Phật, cho nên được xếp vào kinh. Luận được ra đời thật sự, tác phẩm đầu tiên có mặt trong Tam Tạng Giáo Điển Nguyên Thủy là bộ luận này nè thưa quý vị. Những điểm gì biệt Ca Tha Pháp Thu? Bởi vì ngài Modlana Buttatissa dịch phiên âm theo tiếng Việt là Mục Kiền Liên Tử Đế Tu. Vào cái giai đoạn khi vua Asoka thống trị Ấn Độ, vì ổng quá cúng dường phụng sự Tăng Ni và quá nhiều ngoại đạo từ các truyền thống Bà La Môn len lỏi vào để hưởng cái vật chất do vua Asoka cúng dường, cho nên đi vô tuy là đầu tròn bận mịch áo thì ca sa, nhưng mà toàn nói là quan điểm của Bà La Môn ngoại đạo không. Chính vì ông muốn thanh lọc tăng đoàn, ông mới tổ chức quyết tập kinh điển lần thứ ba, và trong đại hội này phải loại 10.000 vị tăng ra khỏi tăng đoàn. Và ngày Mục Kiền Liên Tử Đế Tu đã tổng hợp tất cả nguồn tư liệu thông qua các quan điểm khác biệt của những bộ phái, mà những bộ phái đó nó có dáng dấp của ngoại đạo, dáng dấp của ngoại đạo. Cho nên bộ luận này là bộ luận đầu tiên có mặt trong Tam Tạng Thanh Điển Pali. Những điểm gì việc? Nhân này giáo hoàng nói thêm, bên Nguyên Thủy nhiều khi quá tôn sùng, cho rằng Abhidhamma là Phật thuyết. Thưa quý vị, quả thật Phật có khi thuyết Abhidhamma dưới dạng kinh, Phật thuyết A Tỳ Đàm dưới dạng kinh, tức là Phật thuyết mang tính pháp số. Và ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ananda, ngài Ca Chân Di v.v. triển khai thì có. Còn các gọi là bảy bộ luận Phật giáo Nguyên Thủy không có Đức Phật nào nói hết. Quý vị đừng có tin vào những cuốn sách mà nói rằng bảy bộ luận là do Phật thuyết. Bảy bộ luận đó là các vị luận sư sau này viết ra, không có Đức Phật nào mà nói bảy bộ luận đó hết. Bộ luận đầu tiên là bộ luận Ca Tha Pháp Thu này. Những điểm gì việc này? Có tác giả đường hoàng là ngài Mục Kiền Liên Tử Đế Tu Modlana Buttatissa viết tổng hợp quan điểm của lúc bấy giờ, mà ngài lấy nền tảng Nguyên Thủy làm nền và so sánh với các quan điểm ngoại đạo để ngài buộc tội kết luận rằng quan điểm kia là sai với Phật pháp. Những bộ luận khác, số bộ luận khác tiếp sau ra đời là những bộ luận do các vị tổ viết mà thôi, nhưng mà không phải vì các vị tổ viết mà mình xin thường. Vị tổ viết mà đúng chân lý thì mình vẫn trân trọng, vẫn quý chứ. Giống như là các tác phẩm của các vị tổ thời sau này, Đại Bát Nhã không có Phật nào nói hết quý vị. Đại Bát Nhã là các vị tổ viết ra đó. Kinh Pháp Hoa coi chừng cho cũng các vị tổ nói ra đó.
Kinh Đại Bảo Tích các vị tổ nói ra đó, Kinh Địa Tạng các vị tổ viết ra đó. Nhưng mà viết trong bối cảnh nào, rồi cái sức lan tỏa thuyết phục thì chúng ta cũng cần phải nghiên cứu. Cho nên chúng ta học là phải có lý trí, nhưng mà chúng ta phải cân nhắc cái đừng cứ nghe theo nó một chiều. Vì chúng ta là biết rất rõ, nhưng mà mình thấy cái nào có đạo lý, dẫu rằng tổ nói như có đạo lý thì mình theo nghe theo. Kinh A Di Đà các vị tổ khác viết ra đó. Cho nên quý vị chịu khó, nếu có thời gian đọc bộ luận này, những điểm dị biệt có thể được xem là tương đương với cái bộ Dị Bộ Tông Luân Luận của Phật giáo Bách Truyền. Bên Nguyễn Thị họ đọc với chị Hán đâu tới phải học chị Hán thì phải học cái bộ luận này. Trong giáo trình của nhà trường học có học cái bộ những điểm dị biệt bên khối Bali. Giác Hoàng có được cái tác phẩm là Chú Giải Thuyết Luận Sự của ông Bisila. Bisila cũng là một học giả rất nổi tiếng ở bên Ấn Độ, và do sư Thiện Minh dịch sang tiếng Việt. Còn những tác phẩm khác như là Chú Giải Luật Thiện Kiến, hoặc là A Tỳ Đàm Trong Truyền Thống Hữu Bộ. A Tỳ Đàm Trong Truyền Thống Hữu Bộ hay Chú Giải Luật Thiện Kiến là có trên mạng, thưa quý vị. Quý vị vô trên mạng có thể tham khảo. Sở dĩ Giáo Hoàng trích A Tỳ Đàm Trong Truyền Thống Hữu Bộ này do sư Giác Nghiên dịch từ nguyên tác do một học giả người Nhật, Jintara Takakusu, này là tóm tắt 7 bộ luận của truyền thống Phật giáo Hữu Bộ. Phật giáo Nam Truyền cũng có 7 bộ. Phật giáo Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ này muốn chứng tỏ mình ngang tầm với người ta cũng tạo ra 7 bộ nữa. Muốn chứng tỏ rằng mình ngang với anh hai, cho nên đã tạo ra 7 bộ luận. Và cái tác phẩm A Tỳ Đàm Trong Truyền Thống Hữu Bộ này là bản tóm tắt và bản dịch rất trong sáng. Quý vị cũng có thể tham cứu cuốn này. Cuốn này là cuốn bắt buộc các bộ phái Phật giáo tiểu thừa do ông Baruch viết bằng tiếng Pháp và sư hoặc là cư sĩ Pháp Hiền dịch ra. Cuốn này quý vị nên có để hỗ trợ cho cái tác phẩm mà chúng ta được học. Tác phẩm Đại Thừa và Sự Liên Hệ Với Tiểu Thừa của Hòa Thượng Minh Châu, của Hòa Thượng Minh Châu dịch từ ông Endos. Tác phẩm này khá hay, quý vị nếu có thì nên photo để cho lớp học. Trong cái khoa Quyền Pháp năm nay có học cái môn này, Nguyên Thủy và Đại Thừa, tức là so sánh Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Môn này thì do thầy Nhật Từ phụ trách, không biết là thầy có thời gian để mà về bên khoa Quyền Pháp không. Đại Vương Thống Sử và Đạo Sử là hai cái bộ sử nói về thời kỳ phân phái của Phật giáo Nam Truyền và liên hệ đến Phật giáo Bắc Truyền. Đạo Sử tức là nói đến cái sự Tích Lan, thưa quý vị, khi Phật giáo du nhập sang Tích Lan, Phật giáo du nhập như thế nào, rồi có bao nhiêu bộ phái, thì chúng ta tìm được một ít tư liệu từ Đạo Sử này. Và Đại Vương Thống Sử tức là Mahavamsa. Maha tức là đại đó, tức là đại sử đó, đại sử, nhưng mà dịch là Đại Vương Thống Sử, tức là nói đến do ta dịch ý, chúng ta chỉ có gì gọi là đại vương, mà gọi là đại sử thôi. Nhưng mà sự gì ta dịch thoát ra theo ta dịch ý Đại Vương Thống Sử là nói đến cái sử liệu vào thời kỳ của Asoka, người mà thống nhiếp Ấn Độ và thống nhiếp các bộ phái và tổ chức kỳ cái tập kinh điển lần thứ 3. Hoặc là những tác phẩm Tiểu Thừa, Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, đây là những tác phẩm rất có giá trị, vượt thời gian đó quý vị. Cho nên nói đến cái công trình nghiên cứu của các nước khi mà Phật giáo Theravada với Phật giáo Theravada Tích Lan, Ấn Độ, Miến Điện mà chưa hưng khởi, mình phải thừa nhận rằng là ở Nhật Bản họ nghiên cứu tốt. Nhật Bản nghiên cứu rất tốt thưa quý vị. Ở đó họ rất có khoa học. Họ đã theo cái mô típ, họ làm việc làm tới nơi. Họ nghiên cứu khoa học là nghiên cứu tới chốn. Chính vì vậy những nhà sư đi vào con đường học thuật cũng rất bài bản. Cho nên họ có những tác phẩm để đời, tiểu thừa Phật giáo Tư Tưởng Luận, đại thừa Phật giáo Tư Tưởng Luận mà Hòa Thượng Quảng Độ chúng ta đã biên dịch ra. Rồi tác phẩm lịch sử Phật giáo Ấn Độ của Ngài Thánh Nghiêm ở bên Đài Loan, mà do Thích Tâm Trí dịch sang tiếng Việt, cũng là một cái tác phẩm hay, quý vị cũng có thể tham cứu. Quan trọng hơn hết đó là cái cuốn Chú Giải Dị Bộ Tông Luân Luận của Thầy Hạnh Bình. Tác phẩm này giáo hoàng cũng chưa coi nữa, chưa có tư liệu, chưa đi mua kịp. Thấy Thầy Hạnh Bình thầy cầm, thầy tặng một người khác mà mình chưa xin được, nên là cũng hồi nào đi mua. Chú Giải Dị Bộ Tông Luân Luận. Ở đây có ai có không? Cô hờ. Chú Giải Dị Bộ Tông Luân Luận. Nào quý vị chịu khó mua cuốn này ha. Nào quý vị chịu khó mua cuốn này. Để rồi chúng ta cùng nhau tham cứu. Hy vọng rằng chúng ta học cái tác phẩm này, giống như dành thời gian trong những lúc mà không có ai giảng dạy, thì chúng ta cứ tiếp tục lên học, học từ nguyên tác, học từ nguyên tác, đọc thiên âm, dịch nghĩa, đối chiếu, lý giải, và cho phép chúng ta thảo luận một cách thoải mái luôn. Ví dụ nói Bổ Đạt Già La, chữ Bổ Đạt Già La tức là nói Bút Kala Na, tức là nói cái nhã, có hay không có. Một số trường phái nói có Bồ Đạt Già La, tức là mình có một cái ngã bên trong, không có ngã. Ngã bên trong truyền tông ngày nay nói bản lai diện mục đó. Quý vị có bản lai diện mục không? Quý vị theo truyền tông nói là có, nhưng mà một số không theo truyền tông nó không có. Cái gì theo truyền tông nó có bản lai diện mục, còn nó không có. Không có một cái bản lai diện mục nào hết. Cho nên chúng ta có cơ hội thảo luận. Có thánh nghĩa Bổ Đạt Già La và có Bổ Đạt Già La thường. Và ví dụ như nói với Phước Đức, trong một số bộ phái nói á, đi Diệu Tháp thì có Phước Đức nhiều lắm. Một số bộ phái nói Diệu Tháp cũng có Phước Đức vậy đó. Quý vị tin điều nào? Quý vị tin là Diệu Tháp có phước hay là Diệu Tháp có phước hay là Diệu Tháp không có phước? Diệu Tháp á, đi quanh tháp á, đi quanh bộ tháp á, đi quanh bộ tháp có phước không? Thờ Phật lúc đó có tháp đâu Phật nói. Thờ Phật lúc có xây dựng bảo tháp đâu? Chính do thờ Phật không có bảo tháp cho nên vấn đề chưa được đặt ra. Đến khi Phật nhập niết bàn rồi, các vị tổ nhập niết bàn rồi, xây rồi có xá lợi, rồi xây tháp thờ phụng, rồi mới đặt ra vấn đề là đi nhiều tháp vậy có phước hay không. Cho nên đây là cơ hội chúng ta thảo luận trên mấy trăm quan điểm. Dường như giáo hoàng không nhầm là tới 214 quan điểm. 214 quan điểm chúng ta tha hồ mà thảo luận. Cho nên bắt đầu từ ngày mai là quý vị in cái bản chữ Hán ra, rồi giáo hoàng đọc từng bản chữ Hán, đọc phiên âm, dịch nghĩa, rồi thảo luận từng vấn đề một. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Còn hôm nay chúng ta chỉ mới giới thiệu tổng quát về tác phẩm, tác giả, nội dung trưng bản, tư liệu tham khảo để chúng ta là học tốt cho những ngày sau. Di Đà Phật. Thôi thì chúng ta nghỉ ở đây.
Nguyện đem công đức.